Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 15, Trách nhiệm chia sẻ sự hiểu biết. Thực trạng đáng buồn đã và đang xảy ra trong lịch sử nhân loại xưa nay, xuất phát từ bản ngã tội lỗi của con người, chống nghịch lại bản chất yêu thương của Đức Chúa Trời. Đó là lòng ích kỷ, chỉ muốn thu vén cho mình mà không thích ban cho hay chia sẻ những điều mình có hoặc hiểu biết cho người khác. Cho nên có biết bao công trình nghiên cứu tiên tiến đáng lẽ có thể đem lại ích lợi lớn lao cho nhân loại, nhưng những điều hiểu biết khôn ngoan đó, dù đã từng đi trước nhiều nghìn năm, mà từ lâu lắm rồi cũng đã bị thất truyền. Ví như việc phát minh ra chất liệu thủy tinh dẻo đã được một người thợ vô danh dâng lên hoàng đế La Mã Tiberius vào đầu thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Nhưng vì vua này sợ nó làm mất giá trị của những kim loại quý hiếm mà vua đang sở hữu, nên ra lệnh xử tử người thợ tội nghiệp này để điều kỳ diệu ấy không được tiết lộ ra. Vì thế, phải mất gần 2.000 năm sau, đến năm 2012, công ty thủy tinh Corning mới giới thiệu được một loại thủy tinh dẻo Willow Glass chịu được nhiệt độ cao và có thể cuộn lại được, rất hữu ích cho việc chế tạo tấm pin năng lượng mặt trời. Rõ ràng, đã có một công trình đi trước gần 2.000 năm mà nhân loại lại không hưởng được ích lợi của nó chỉ vì tính ích kỷ của con người, nên sự hiểu biết ấy đã không được chia sẻ để truyền ra cho hậu thế. Cũng như đã có một loại thuốc chữa được mọi độc tố khi thâm nhập vào cơ thể của con người, đã được vua Ba Tư Mithridates trị vì trong khoảng thời gian từ năm 120 đến năm 63 trước công nguyên khám phá ra, với 65 thành phần bí ẩn. Người ta kể rằng vua thường xuyên sử dụng một lượng nhỏ thuốc này để tạo sức đề kháng cho mình trước mọi sự nhiễm độc, vì ông sợ bị ám sát bằng độc dược. Đến nỗi khi vua thất trận rồi bị mất nước và mất cả vợ con, vua đi tìm cái chết bằng độc dược mà không thể được, đành phải chết dưới lưỡi gươm của một người lính của mình. Cay đắng thay, chính công trình bí mật tuyệt vời của vua cuối cùng lại là điều tai hại cho vua. Trong khi nhân loại ngày nay luôn nơm nớp phải sống trong môi trường đầy hiểm họa, bởi có quá nhiều thực phẩm nhiễm độc chung quanh mà không thể có được phương thuốc hóa giải. Công thức của thuốc đã theo vua xuống mồ mà không có người nào được vua chia sẻ lại. Cơ đốc nhân luôn nhớ mình là quản gia trong nhà Đức Chúa Trời. Chúng ta đã được giải thoát khỏi ách nô lệ cho bản tính hư hoại ích kỷ của con người cũ. Hãy ghi nhớ lời của Chúa dạy trong thư Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 10 đến câu 11 rằng: mỗi người trong anh em hãy lấy ơn đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tính giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự, bởi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Mỗi chúng ta đều đã nhận được ơn ban từ nơi Đức Chúa Trời chí cao để thi hành trách nhiệm được giao. Là chi thể trong thân của Đấng Christ, nên mỗi chi thể có trách nhiệm phải hỗ trợ lẫn nhau để tất cả đều hiệp nên một thân khỏe mạnh trong Chúa. Những sự hiểu biết khôn ngoan mà chúng ta có được đều từ ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho, nên chúng ta không được sử dụng ơn ban để mưu lợi một cách ích kỷ, dành riêng cho bản thân mình, nhưng phải vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và ích lợi cho người khác, nhất là cho anh chị em trong một thân của Đấng Christ. Do đó, để có thể trở thành quản gia ngay lành trung tín của Đức Chúa Trời, mỗi chúng ta phải có trách nhiệm chia sẻ sự hiểu biết Chúa ban cho mình để cùng nhau gây dựng hội thánh Chúa được vững mạnh. Điều thứ nhất, quản gia cho Chúa phải lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Lời Chúa khẳng định, mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, theo thư Gia Cơ chương 1 câu 17. Như vậy, tất cả những gì chúng ta có, kể cả sự hiểu biết, khôn ngoan, trí tuệ, không phải đến từ nỗ lực của chúng ta, mà tất cả đều do Chúa ban cho. Một trong những mục đích sự ban cho, đó là Chúa chuẩn bị cho chúng ta để phục vụ Ngài và phục vụ nhau. Vì thế, lời Chúa dạy, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời, theo thư Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 10. Mỗi quản gia trong nhà Chúa đều được Chúa ban cho một hoặc nhiều ơn khác nhau để phục vụ Ngài. Chúng ta đã biết, quản gia của Chúa cần phát triển trí tuệ để phục vụ hiệu quả cho Chúa, làm tròn trách nhiệm của một quản gia, để tất cả chúng ta đều cùng nhau đem lại sự tôn quý cho Đức Chúa Trời, thì không một ai được phép ích kỷ giữ ơn Chúa cho riêng mình, mà cần phải chia sẻ cho nhau. Đó cũng là trách nhiệm Chúa giao phó, vì hết thảy chúng ta đều là người nhà của Đức Chúa Trời. Tất cả đều đã được Ngài tín nhiệm để làm quản gia trong nhà Chúa, nên cần phải trung tín, sử dụng các thứ ơn Chúa ban mà làm lợi ra cho Chúa, đem lại ích lợi cho nhiều người, và trên hết là làm sáng danh Cha thiên thượng của mình trong mọi sự. Cho nên, khi chúng ta hết lòng chia sẻ những điều hiểu biết của mình cho người khác, thì Đức Chúa Trời đẹp lòng, và chúng ta sẽ trở thành nguồn phước cho nhau. Vì thế, lời Chúa dạy, ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban. Sứ đồ Phao-lô cũng đã dạy cho một sư trẻ Timôthê rằng, con giải tỏ các việc đó cho anh em, thì sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo. Theo thư Timôthê nhất chương 4 câu 6. Vậy, một quản gia ích lợi cho Chúa thì phải chia sẻ những điều gì cho người khác? Chúng ta có thể chia sẻ sự hiểu biết Chúa của mình cho những người chưa biết Chúa, để họ cũng tin nhận Chúa mà được cứu. Ngoài ra, còn rất nhiều sự hiểu biết hay kỹ năng mà chúng ta có được có thể góp phần gây dựng nhiều người. Ví như, chúng ta giúp người mù chữ biết đọc để họ có thể tự đọc lời Chúa. Chúng ta giúp nhau học kinh thánh, hoặc như bà Tabitha tại thành Giúp Bê sử dụng khả năng may vá để giúp đỡ, gây dựng được rất nhiều người quá bụa lúc đương thời. Theo Công vụ các sứ đồ chương 9, từ câu 36 đến câu 42. Tùy theo ơn Chúa ban cho, mỗi chúng ta có thể dùng sự hiểu biết của mình để giúp lẫn nhau. Qua đó, ai nấy đều được thêm kinh nghiệm sống biết Chúa và tôn vinh danh Ngài. Điều thứ hai, mục đích của chia sẻ sự hiểu biết là để Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự. Chúng ta đã biết, Đức Chúa Trời là đấng chí cao, vinh hiển, quyền phép đời đời vô cùng. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc của tay Ngài làm, theo Thi Thiên chương 19 câu 1. Cho nên, nếu chúng ta không sống để dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, thì điều đó cũng chẳng làm giảm sút sự vinh hiển Ngài vốn có. Mà ngược lại, cách sống như vậy chỉ thiệt thòi cho chúng ta, vì đã đi ngược lại con đường mà Chúa đã chỉ cho để hướng về nơi phước hạnh đời đời. Lời Chúa dạy, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự, bởi Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Theo Phi-e-rơ nhất chương 4 từ câu 10 đến câu 11. Cho nên, là quản gia trong nhà Chúa, chúng ta cần phải biết rằng, bởi lòng thương xót vô biên và ân sủng lớn lao của Chúa, mà Ngài đã ban cho chúng ta được dự phần trong chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời, để cứu người và làm vinh hiển danh Cha. Ơn Đức Chúa Trời ban cho quản gia trong nhà Chúa không phải để người quản gia đó sử dụng cho riêng mình một cách ích kỷ, nhưng Chúa ban ơn là để giúp lẫn nhau, để Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự. Sứ đồ Phi-e-rơ viết, Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự, có nghĩa là trong mọi tình huống, thuận cảnh hay nghịch cảnh, thuận lợi hay khó khăn, thì quản gia trong nhà Chúa cũng phải vì danh Chúa mà chia sẻ ân tứ Chúa ban để gây dựng nhau và khích lệ nhau, và cùng nhau đem lại lợi ích cho chủ là đấng mình đang phục vụ. Đức Chúa Trời được sáng danh phải là mong muốn của mỗi quản gia ngay lành và trung tín trong nhà Chúa. Tóm lại, qua lời Chúa dạy trong thư Phi-e-rơ nhất chương 4 từ câu 10 đến câu 11, chúng ta thấy rằng thật sai lầm khi quản gia trong nhà Chúa mà lại nghĩ rằng những ơn mình có được, trí tuệ mình sở hữu, sự hiểu biết thuộc linh mình học hỏi được, vân vân là của mình. Mình muốn sử dụng thế nào tùy thích. Hoặc ngược lại, một số quản gia cho Chúa mà lại nghĩ rằng mình chẳng có ơn nào cả, hoặc chỉ có một chút xíu ơn nhỏ nhoi, không đáng chi, nên không làm gì được cho chủ cả. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở rằng, dù ít hay nhiều, mỗi quản gia trong nhà Chúa đều được Chúa ban ơn để phục vụ Ngài. Tất cả mọi ơn ban đều quan trọng và cần thiết cho nhà Chúa chung. Và mỗi người cần tâm niệm rằng, chúng ta được Chúa ban cho trí tuệ, kỹ năng, sự hiểu biết là để chúng ta chia sẻ và giúp đỡ người khác, hầu giúp nhau tăng trưởng và cùng nhau phục vụ Chúa tốt hơn, đem lại kết quả, vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Chia sẻ sự hiểu biết cho nhau phải là trách nhiệm của mỗi quản gia trong nhà Đức Chúa Trời.
Này con ơi, ta không hứa trời luôn xanh, hoa viên lối hẹp. Này con ơi, ta không hứa đời ngát hương thanh. Này con ơi, ta không hứa nắng đẹp không mưa, vui tươi không yêu phiền, an bình không đớn đau. Nhưng con ơi, ta hứa sức lực cho cuộc đời, nghỉ an sau lao nhọc, ánh sáng cho đường đi. Và con ơi, ta hứa điện ân trong thử thách, sức lực từ trời, niềm cảm thông không dứt, tình yêu không hề phai. Nhưng con ơi, ta hứa sức lực cho cuộc đời, nghỉ an sau lao nhọc, ánh sáng cho đường đi. Và con ơi, ta hứa điện ân trong thử thách, sức lực từ trời, niềm cảm thông không dứt, tình yêu không hề rời. Không hứa trời luôn xanh, hoa viên lối hẹp. Này con ơi, ta không hứa đời ngát hương thanh. Này con ơi, ta không hứa nắng đẹp không mưa, vui tươi không yêu phiền, an bình không đớn đau.